185. Dạo chơi trong cõi ta bà, hàng hàng lớp lớp cùng ta vui đùa.
Dạo chơi khắp cõi ta bà, hàng hàng lớp lớp cùng ta vui đùa. Cái câu này nghe nó kỳ chứ. Mà không có thiền định là cũng biết được câu này tôi làm chi, tôi nói cái gì. Câu mà của tôi biết đó cũng như là thiền sư Quy Sơn. Thiền sư Quy Sơn là một nhà Phật học, một vị tu hành chắc chắn là thấy được chân lý. Cho nên cái câu mà tôi đọc nãy giờ là của thiền sư Quy Sơn. Sanh sanh nghiệp năng bất thối, Phật gia quyết định xả kỳ, vãng lai tam giới chi tâm. Chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta tu rồi cái chúng ta phải bay lên trời ở, không cần bay lên trời ở, cũng không cần tìm cái phía mặt trời lặn gọi là cực lạc Tây Phương, không cần. Bởi vì nếu mà muốn dẫn lên Tây Phương mà phía mặt trời lặn là không có bao giờ, cho nên không cần. Mà chúng ta muốn giảng sanh gọi là cực lạc là phải tự ta xây dựng, đóng góp phần công sức của chúng ta xây dựng cảnh giới cực lạc. Chứ không phải khi không mà ông Phật Di Đà rồi ông mua cái khoảnh đất đó rồi cho thật sung sướng, cái rồi ông kêu chúng ta về, thằng nào lại ổng, thằng nào kêu tên ổng là ông thả dây, ông kéo lên. Phật Di Đà không làm cái đó. Hay nói cách khác là Phật Di Đà làm cái kiểu là không được, chứ không phải là không làm, có thương đi nữa cũng muốn làm không được. Nhưng mà Phật thì đâu có thương bảy vậy, phải tự đóng góp, phải tự xây dựng nhà rồi mình mới ở, mới có cái nhà để ở chứ. Phải tự mình đóng góp trong cái công trình xây dựng cái thế giới đó rồi mình mới có thế giới đó, mới có thế giới đó được chứ. Nước Việt Nam cũng vậy, muốn giành được một sự độc lập tự do thì mình phải đánh để muốn thực dân thì mình mới có một cái nước để mình ở chung nhau gọi là độc lập tự do. Nước Mỹ Abraham Lincoln mà cái lần đầu tiên mà sau khi mà đi thám hiểm thế giới rồi đó thì qua đó là cũng phải là đánh giặc dữ lắm cái kia, phải nội chiến bao nhiêu năm đó, là từ Bắc Mỹ mà đánh xuống Nam Mỹ là cũng bao nhiêu sinh mạng ở trong đó đó chứ. Thế thì người Mỹ cũng phải là, dầu người Mỹ ngay bây giờ không có đóng góp xương máu, chứ khi người Mỹ mà tiền bối, cha ông của người Mỹ là cũng phải là đóng góp xương máu trong đó để có nước Mỹ hạnh nhất thế giới ngày nay đó chứ. Do vậy thì cho nên là mình xây dựng cái tịnh độ cực lạc của mình, mình phải có đóng góp. Mà đóng góp được cái thành ra một cái nước độc lập tự do rồi đó thì mình là cái người dân của nước đó, mình có quyền sử dụng cái sự an lành hạnh phúc của đất nước đó, đi tới đi lui đi qua đi lại gì đều được hết. Cho nên khi mà mình có chánh quán, chánh niệm, chánh tư duy mình học tập rồi đó thì mình đã loại trừ được cái phiền não, cái vô minh, mình đã hiểu được cái chánh pháp, mình loại bỏ được cái tà giáo, cái tà kiến, thì lúc bây giờ mình được gọi là cái người vãng lai tam giới chi tâm. Mình là người khách đi vào ra trong tam giới mà không hề có sự ngăn ngại, chứ không phải là mình tu rồi cái là mình sợ nó ô cái thế giới đó, thế giới tà bà xấu lắm, đừng vô đó, không được, không cái gì vậy được. Không cần có ý niệm đó, là ý niệm đó là ý niệm sai lầm. Mà cái người học đạo hành đạo chứng đạo rồi đó là người ta phải đi qua lại trong tam giới, đi qua lại trong tam giới mà không hề hấm gì, không có cái sự nhiễm ô, cái sự đau khổ nào của tam giới, nó ràng buộc, nó giam hãm, nó nhốt, nó cào chê mãn, nó nhốt mình, nó trói mình, không còn, giống như là một cái nhà tù vậy đó. nhà tù, những người mà bị gọi là tù đó thì đi vô trong đó hay vô đó là đau khổ, là bị trói, bị thiền, hoặc là ở đâu là ở đó. Còn nếu mà cái ông quan, ông vua mà thương người lỡ tù thổi, ông vua đó đem đồ vô, đem quần áo vô, vua mình của mình đó, trong cái đời có một ông đời nào đó có ông vua mà ông nghĩ tới cái người mà lạnh lẽo trong tù đó, nhà vua ra lệnh các quan phải đem đồ ăn, đem xíu liếp đồ ủng hộ cho cái người tù người ta đã khổ đó. Mà nếu ông vua đó mà ông vô trong tù là ông cứ đi nhẹ nhàng thôi, đi thăm phòng này, đi thăm cái nhóm kia hả, đi thoải mái, và thậm chí là nói chuyện với những người tù tội giống như người bạn cũng được thôi mà. Là vì sao vậy? Là vì ông đó là ông quan đi thăm ngục tù để bố thí ân huệ, ông đó là ông vua, ở cho nên là đi vào trong ngục vô tù mà không hề có bị trói, bị cột, bị gì hết gì hết. Thế thì cái người mà tu hành mà dịch trừ được kiến hoặc tư hoặc đó thì đi qua đi lại trong tam giới là người khác, cầu hay lắm, vẫn là tam giới chúng ta xuất một vị tha khác tác. Chúng ta là cái người mà có thể tự tại đi tới đi lui, đi ngang đi dọc trong tam giới, mà ta chỉ là cái người mô phạm, cái người gương mẫu, là cái người thi ân cho những chúng sanh trong tam giới. Cũng như những ông quan, những vua vào trong tù đem đồ cứu trợ giúp đỡ cho người tù, gọi là người khách, để đi làm việc giúp đỡ cho người khác, mà mình thì không có sao cả. Ở cái chỗ đó hay lắm. Cho nên những vị thiền sư người ta tu rồi mà người thường vòng đâu có biết, ta vẫn đi chớ, đi chơi, đi tới, đi lui, đi qua, đi lại, đi chỗ nào cũng được. Vấn đề là ta là người khách của tam giới, người ta là người khách của trần gian, chứ không phải là chủ trần gian. Cái người chủ trần gian là chủ, mình làm cái chức tước, cái địa vị, rồi mình có cái vai trò trách nhiệm, lo lắng mọi thứ. Hay nói cách khác là những người mà làm chính trị giỏi hay dở cũng đều là những người chủ trần gian. Còn người tu hành á thì là khách của trần gian. Cái tội vậy đó. Vẫn là tam giới chúng ta, mình là người khách của thế giới ta mà. Đấy, cho nên cái câu mà dạo chơi khắp cõi ta bà, hàng hàng lớp lớp cùng ta vui đùa, vẫn cứ vui đùa, chứ không có sầu khổ gì hết. Giống như vua và quan mà đem tiền tài vật thực và bố thí cho người tù mà, thì nói chuyện chơi thoải mái, không có tù tội gì hết. Nói xong rồi ra, nhưng mà người tù thì không ra được, vấn đề là ở chỗ đó. Đấy, hết giờ đó, tôi đừng ngừng đây vậy. Ở đó cô gái xin cáo lỗi với Phật tử gần xa rằng là cái tật của tôi vậy đó. Nói là dụng ý, nói kinh điển tiểu thừa, mà rồi nó đi vào đại thừa, đi vào ngay trong đại thừa hết ra. Thôi thì các vị nghe tới cỡ nào được bằng lòng thì nghe hả? Mà cỡ nào mà thấy nó quá sức mình cứ tắt cái cục, tắt cái công tắc của cái máy hả? Là khỏi nghe vậy thôi. Chứ còn bảo tôi nói có một thứ thí dụ xem giáo lý tiểu thừa không được, nó ăn được, nó chỗ đó tự thấy xấu hổ, tự thấy mắc cỡ, tự thấy mình là làm cho cái đạo Phật nó thấp xuống, mà đạo Phật thì không phải thấp như vậy được. Mà mình nói, mình gọi là nói thấp, và mình nói cái kiểu mình làm cho đạo Phật thấp xuống. Chứ bất kỳ những cái bài trước người ta chưa được nghe kia mà, rồi nghe chưa nói là cái chữ vợ chơi trong cõi ta bà thì cái người mới nghe một lần vài lần ta đâu có nhớ ta bà là gì. Ta bà tức là cái cõi mà thường những người ở trong cái cõi đó, trong cái thế giới đó là phải chịu đựng thường xuyên liên tục, chịu đựng. Chữ ta bà dịch nghĩa chính thức của nó, dịch nghĩa đen của nó qua tiếng Hán là kham nhẫn. Kham nhẫn mà dịch ra một cái nghĩa khác đi, trực diện thiết thực là cái thế giới mà con người đang sống đều là phải chịu đựng. Chịu đựng cái gì? Chịu đựng va chạm với cái môi trường, cái hoàn cảnh là bất nhân, là bất nghĩa, là bất lương, là bất mãn, là bất bình, là bất như ý này. Phải chịu đựng một loạt cái danh từ bất vậy đó. Chúng ta gặp không biết bao nhiêu người bất lương, không biết bao nhiêu người bất nghĩa. Gặp nhiều, bất lương nhiều lắm, bất nghĩa nhiều lắm, bất nhân nhiều lắm. Bất mãn, sống trong cuộc sống bất mãn nhiều lắm, bất bình nhiều lắm, bất như ý nhiều lắm. Thế thì cái thế giới mà nó nhiều cái thứ bất vậy đó. Mà mình phải sống chứ, mình đâu có ra ngoài mấy cái đó được. Chứ rồi cái đó gọi chung là cái từ ở trong xã hội. Ở trong xã hội nó nhiều cái đó lắm. Rồi tự mình phải chịu đựng cho nhau vậy. Mình gặp bất lương mình cũng phải ráng chịu đựng bất lương, rồi tự mình rồi tu chỉnh bản thân mình rồi thôi. Chứ bất lương là mình sẽ gặp hoài đó. Bất mãn, bất bình, bất như ý, bất nhân, bất nghĩa, đủ thứ hoài thôi cả đời. Mà nếu mà mình buồn thì mình không sống nổi đâu. Cho nên là phải chịu đựng như vậy để mà lướt qua. Thế thì cái thế giới như vậy đó, đạo Phật gọi là thế giới ta bà. Ta bà rất là kham nhẫn, là phải chịu đựng. Đó là nói bên ngoài xã hội nha. Còn cái thế giới ta bà ở trong nội tâm của chính mình. Đấy, của trong tâm mình đó. Mình còn không tin được mình còn không bằng lòng được mình chứ. Đừng có nói bên ngoài. Bên ngoài mình gặp cái chuyện mà bất nhân, bất nghĩa, bất lễ, bất trí, bất tính, bất lương, bất bình, bất mãn, bất như ý đó là chuyện ở bên ngoài. Mà còn chính lòng mình, tâm mình mà không biết bao nhiêu lần trong ngày, trong tháng, trong năm, trong cuộc sống mình không bằng lòng mình được chứ nữa mà. Đấy. Cho nên là mấy cái chữ bất đó ở bên ngoài rồi, mà còn trong nội tâm mình tự mình bất với mình. Mình không bằng lòng được cái với cái của chính mình. Thành ra là cái thế giới mình ở đó ngoài cũng gọi là ta bà, là thế giới kham nhẫn, là thế giới chịu đựng. Mà bản thân mình trong tâm mình cũng là tự nó có cái thế giới chịu đựng bất bình bất mãn ở trong. Tôi nói ví dụ như sinh lão bệnh tử. Trời đất ơi, mỗi lần nó bệnh vậy nó ngán lắm, mình bất mãn lắm đó chứ. Mình bất mãn bất bình cái bộ răng của mình lắm chứ. Cái bộ răng gì mà mới có 40 tuổi rồi mà răng nó hư trọi trơn, mà mỗi một lần nó hư gì là nó nhức. Nó nhức cái kiểu là không biết kêu cái ông gì cho được hết á. Kêu trời là kêu bậy bạ vậy thôi chứ tại đâu mà kêu. Rồi giận quá, rồi bực bội, rồi chửi thề đi nữa hả, mấy người nóng tính rồi chửi thề, thậm chí là chửi cái ông tẩu quá nào sinh ra tao, mà sinh ra tao mà đủ khả năng khôn ngoan sinh ra tao mà tại sao sinh ra cái răng của tao như vậy, rồi chửi thề tùm lum, nó biểu lộ ra cái bất mãn bất bình bất nhĩ chỉ vì cái răng thôi. Thế thì cái cơ thể của mình, chính cơ thể của mình là cõi ta bà rồi đó. Bực cái gì chứ cái nhất răng này, trong một đời người ai cũng có một ít lần. Cái người có tiền ở tại thị tứ gặp bác sĩ giỏi rồi thì nói đúng là họ làm chút cũng êm, họ khoan cái rồi, họ cho thuốc vô cái nó êm liền. Còn mình nhà nghèo mà ở thôn quê đó, mà mỗi lần nó nhất thì chết thì gần như là chết sướng hơn nhiều. Nếu mà chết liền được, người ta không sợ chết đâu. Để cho nó dễ chịu. Đấy, đó là nội cái nhức răng đó nha. Rồi còn nó nhức con mắt, rồi nó nhức lỗ tai, rồi nó nhức chân, nhức cẳng, rồi nó mỏi mệt, rồi bao tử ăn vô nó không chịu, vân vân và vân vân. Gọi là lão, gọi là bệnh. Và cuối cùng không ai muốn chết. Mà mới có 40-50 tuổi. Mà bệnh mà chết là người ta buồn vô cùng vô tận. Bởi vì người ta thấy có những người sống tới 80 tuổi, 90 tuổi mà vẫn khỏe. Tại sao mình mới có 40-50 tuổi mà mình sắp chết, mình bệnh vậy? Cho nên cái bản thân mình cũng là một thế giới tà bà. Mình phải chịu đựng suốt mấy mươi năm. Đó, cho nên cái chỉ dạo chơi trong cõi ta bà là để nói lên rằng mình tư duy, mình quán chiếu, mình hồi đầu thiện ngại, mình quay về, mình nhìn mình đó. Hàng hàng lớp lớp cùng ta vui đùa là nghĩa là người nào cũng vậy. Thân ngủ ấm, ngủ quẩn của người nào cũng đều chịu những cái nỗi ê chề, đau đớn, chán nản mà không từ ly nó được, phải chịu đựng. Cho nên cái từ mà dạo chơi trong cõi ta bà đó, chúng ta nhớ rằng cõi ta bà là nó có ngoại cảnh của xã hội, nhân quần, của mặt bằng thế giới mà ta đang ở. 84 tỷ người đang ở, thì tôi nói 84 tỷ chứ còn mỗi một giờ phút thì nó sinh thêm nữa chuyện, hoặc nó chết bớt, giặc giả chiến tranh nó chết bớt, rồi mỗi giây mỗi phút nó sinh ra nữa, thì đừng có ai nói ồ sao ông cứ cái ông này ông nói 84 tỷ tưởng là chân lý sao? Không có chân lý gì hết, cái đó là nắm chừng đấy. Lâu lâu nói lộn nói tật không sao đó, nó tật rồi nói lại. Cái thứ đó không có chân lý gì hết, cho nên là nó tật rồi nó lại. cái chữ ta bà đó, dạo chơi khắp cõi ta bà đó, nếu người đệ tử Phật thấy có tư duy mà muốn tu tập ha, mình nghĩ mới đã hay đó. Nói dạo chơi khắp cõi ta bà không có nghĩa là phải đi bên ngoài, phải đi nước Anh, nước Mỹ, nước Úc, nước Phi, đi hết cái mặt địa cầu này gọi là dạo chơi khắp cõi ta bà. Không phải nói vậy. Nói vậy là nghĩa tầm thường, chưa cần thiết. Ngay con người của mình là đã dạo chơi khắp cõi ta bà trong con người của mình rồi đó. Bởi vì mình nhân nó ra nó cũng vậy thôi à. Đạo Phật có cái từ pháp giới bất nhị, pháp giới nhất chân, không phải đi xa đi rộng mới là khắp cõi, mà là một con người của chúng ta mà chúng ta tư duy quán chiếu rồi, chúng ta cũng thấy khắp cõi ta bà, một là tất cả là một. Y học tôi gọi là nhân thân tiểu thiên địa, bầu trời bên ngoài là bầu trời rồi, trời đất bên ngoài là vũ trụ rồi, mà thân con người cũng là một bầu vũ trụ thô hẹp. Do vậy cho nên trong thân của con người tự trong bản thân ngũ ấm thất đại của con người, nó đủ cái tính bất nhân bất nghĩa, bất lễ bất trí, bất tính bất mãn, bất bình bất nghĩ. Thế thì thân con người của chúng ta là nó là cái thế giới ta bà thô hẹp đó. Và cái ý nghĩa của nó là vậy đó. Hàng hàng lớp lớp cùng ta vui đùa, có nghĩa là thân tôi, thân anh, thân tụi nó, thân chúng mày, thân chúng ta đều giống nhau. Chúng ta dạo chơi, chúng ta vui đùa trong cái thế giới ta bà đó, mọi người đều vậy hết. Chúng ta để cái đó đó.